Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 15 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ ở Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay có một cái câu hỏi của một vị hành giả hỏi liên quan tới người lớn tuổi là người già. Thì cái bài đó sư sẽ để cuối cùng sư đọc, là bởi vì có những tài liệu những năm trước liên quan tới vấn đề người lớn tuổi đó. Thì chung chung thì trong những cái bài này đều nói rằng là cái người mà lớn tuổi mà nếu mà không có tu tập là khổ vô cùng rồi đó. Sư là cái người mà sư chứng kiến nhiều cái cảnh từ bên Mỹ, sư thấy. Thì thôi để cái bài này để cuối cùng đi đọc cho quý vị nghe, quý vị không muốn nghe những bài khác. Thì bây giờ đọc cái bài đầu tiên hết là thường thường một câu hỏi liên quan về tác ý quý vị. Thì thường thường khi mà mình tu tập một thời gian mà cái tâm mình yên á, mình thấy trước một cái hành động đều có một cái tác ý. Ví dụ nếu khi mình nghĩ bây giờ đi tắm mà chẳng hạn, đó, trong này nó có tác ý rồi mình nhưng nhẹ. Mình nói tính đi tắm mà nhưng mà chưa chắc đã đi tắm đâu. Rồi mới trong này nó mới có cái ý định thôi. Mà trong này thường xưa nó cũng đã có tác ý rồi nhưng còn nhẹ. Cho tới lúc mà mình bước chân vào phòng tắm đó, nó tác ý mạnh thúc rồi đấy. Thì những cái đó gọi là những cái thúc của tâm. Thường xưa để định nghĩa tác ý là gì? Tác ý là năng lượng xuất phát từ tâm để bắt thân phải làm hay không làm một cái điều gì. Đó theo định nghĩa của thường xưa. Có một bài pháp thường xưa thuyết năm 2016 nói rất rõ về vấn đề tác ý. Nhưng mà vì không có phải năm này, tại ra sư không có đem tới sự đọc dài lắm. Thì bây giờ vị này nói như thế này, tôi thấy con thấy mình khi làm việc gì dù nhỏ nhặt bao nhiêu đi nữa thì trước đó cũng có tác ý. Thường sư trả lời, nếu nói tác ý có mặt lúc muốn làm hay không làm một điều gì, cái này thì đúng. Tuy nhiên có những sự chuyển động xảy ra như thường mà không có tác ý. Thường sư nói không phải mỗi chuyển động đều có tác ý hết. Mà có những cái chuyển động xảy ra rồi mà tác ý không có, mà vẫn có chuyển động như thường. Ví dụ như khi tâm yên, hỷ phát sanh, các bắp thịt rung nhẹ nhẹ, trường hợp này đâu có tác ý phải không? Nhưng mà liên quan tới tâm hỷ. Tại vì có tâm hỷ, do đó cái bắp thịt mình nó rung. Như vậy thì nó không có liên quan tới tác ý mà liên quan tới tâm. Khi biết được tác ý là được rồi, hành giả kinh nghiệm thực hay suy nghĩ rồi nói. Tại vì khi mà vị này hỏi như vậy thì thiền sư nói rằng là cái này là suy kinh nghiệm hay sao? Nói giờ con kinh nghiệm với cái chớp mắt, trong đó con thấy có tác ý. Thì nói đúng rồi, chớp mắt cũng có tác ý. Quá nhanh cho nên mình nghĩ là nó tự động, trong thực tế có tác ý đi trước, mắt mới chớp. Dạ thưa sư, có một vị hỏi là sư, cái này sẵn đã sư học đặt câu hỏi luôn. Có một vị hỏi là trường hợp hơi thở vô ra. Vị này nói rằng hơi thở được khởi động bởi tác ý, nhưng mà trước tác ý có một cái cảm giác ở ngực. Đó là cái câu trình pháp của vị thiền sinh nói vậy. Ngài nói là có tác ý, do đó có hơi thở. Ngài thu hồi thường sử minh trường hỏi, tại sao có phòng xẹp? Cái câu trả lời, có phòng xẹp là tại vì có hơi thở. Rồi tại sao có hơi thở? Là vì có tác ý. Thì vì này khi trình với thiền sư nói rằng trước tác ý nó có một cái cảm giác nào đó. Bởi vì cái cảm giác này dựa trong cái cảm giác nó thúc mình hơi thở. Thưa sư, có một vị hỏi trường hợp hơi thở vô ra, hơi thở khởi động với tác ý, nhưng trước tác ý có một cái cảm giác ở ngực. Dựa vào cảm giác này tác ý thúc thở. Thiền sư nói là cảm giác luôn luôn có đó, và đôi khi hơi thở sanh lên do sự co bóp của cuốn phổi mà không có tác ý nào hết. Thiền sư nói khi bạn nhận cái cảm giác ở đây, cái cảm giác luôn luôn có mặt ở đó. Nếu mà người nào mà tập giỏi mà trong cái như thiền sư này tập về cái chấn thủy á, thì trong này cảm giác rất là nhiều, nhất là cái vùng ngực của mình, cảm giác với tiếng động nữa. Nó có một sư cô Việt Nam qua đây nói rằng con ngồi yên á, chỗ này nè ồn vô cùng nhiều nhất. Thiền sư nói đúng rồi, chỗ này là tất cả những cái cơ phận của mình, tim phổi rồi nó nằm tập trung cái chỗ này, vì vậy chỗ này rất là ồn. Nhưng mà vì mình không có bén cho nên mình không nghe. Thì thiền sư nói rằng là cái phổi của mình á, đôi khi nó co bóp như thế này nè, thì tự nhiên tự động mình thở à. Đôi khi hơi thở sanh lên do sự có bóp vùng phổi mà không có tác ý nào cả, không có tác ý nhưng mà liên quan tới tâm. Các bộ phận trong cơ thể tương quan chặt chẽ với tâm. Nếu tâm chấn động thì chuyển động sẽ thay đổi. Khi tâm chấn động thì hơi trong người nó tuôn ra, là mình đánh rấm hay là đánh địch đó, hay tăng sông máu lên xuống. Thì thường sư nói rằng là cái cơ thể của mình, ở trong cơ thể của mình, các cái bộ phận của mình đó, nó có cái tương quan rất là chặt chẽ với tâm. Nhất là cái phần mà tìm thức á. Ví dụ chẳng hạn như khi mình vô mình hôn mê, mình ở trong phòng mổ chẳng hạn, mình vẫn thở như thường. các cái bộ phận khác trong cơ thể vẫn sinh hoạt như thường. Vậy là cái tâm của mình và cái bộ phận ở trong cơ thể nó có cái sự liên hệ. Lúc bây giờ mình không có tác ý nữa, nhưng mà nó phải tự động để nó giữ cái sự sống này. À, trường hợp có phổi, phổi tự nhiên hoạt động dù không có tác ý, bệnh nhân bị coma vẫn tiếp tục thở như thường. Những người mà bị hôn mê đó, bất tỉnh đó, họ vẫn tiếp tục thở như thường. Không chỉ có phổi không thôi, thằng sư nói, mà các bộ phận các cơ thể cũng có thể hoạt động một cách tự nhiên, không cần có tác ý. Thưa sư, như vậy thì khi có tác ý, như vậy thì có khi có tác ý, có khi không, phải không? Nếu nói về những hành động của thân làm hay không làm thì luôn luôn có tác ý, chỉ có một cái đó đúng thôi. Còn tất cả những cái hoạt động mà chưa chắc là hoạt động nào, cái hoạt động của cơ thể, của thân ấy, chưa chắc bắt đầu cũng có cái tác ý trong đó. Vì vậy mình nói chỉ tác ý chỉ đúng trong trường hợp cái thân làm hay không làm cái gì thì phải nói có tác ý. Còn có những cái hoạt động của thân này, những cái chuyển động của thân này mà không có tác ý, ví dụ những cái trường hợp mà mình vừa nghe đó. Bây giờ trong cái bài 5016 thiền sư được định nghĩa này, tác ý là gì? Là năng lượng xuất phát từ tâm để bắt thân làm hay không làm một điều gì. Năng lượng của tâm đổi thành yếu tố gió và hành giả có thể nhận thấy cái thúc hay cái đẩy của tâm. Khi tâm muốn thì nó thúc, yếu tố gió sanh lên và thân hành động hay đứng yên. Tác ý là năng lượng thuộc về tâm. Khi đi thấy tác ý rõ hơn ngồi, vì năng lượng thúc chân đi tới, nhìn kỹ sẽ thấy tâm thúc và chân bước tới. Đó, nhiều vị trình pháp nói rất là rõ, cứ mỗi lần đi như vậy bước đó, trong này nó có tâm nó thúc ở trong đó. Tâm nó càng bén nó thấy càng rõ. Vì thầy sư nói hãy tiếp tục quan sát cái đó. Rồi thầy sư nói rằng là gì đây, trong cái bài nói về tác ý năm ngoái đó, có một cái điểm mà suy nhớ là rất là mà nghe rất là tâm đắc, nhưng mà vừa mới nhớ đó bây giờ quên mất tiêu rồi. Thôi thì bây giờ để lần sau mà nếu mà quý vị muốn á, thì sư đem cái bài tác ý đọc lại cho quý vị, thì sư giảng rất là nhiều nói về tác ý. Thì một điều á, người ta thường vấn lộn là người ta nói đôi khi ví dụ như người ta thấy hồi xưa sư học cái phương pháp quán thân á, người ta nói mình muốn đi tắm, trong đó có cái muốn trong ấy. Thì sư thường hỏi giữa cái sự khác biệt nào giữa tác ý và cái muốn này, thì bên quán thân nói không có rõ rệt, các vị không có giải thích rõ được về cái điểm này. Mà bên này thiền tâm ta nói rất là rõ này, khi bạn nói bạn muốn đi tắm, trong đó có tác ý mà rất là nhẹ, rất là yếu thôi, tác ý nó có thể đổi. Còn ngược lại, khi mà nó nói rằng muốn đi tắm thật sự có tác ý và tới hành động, lúc đó không nói nữa, nó thúc mình thôi. Vì vậy cái tác ý thật sự nó sẽ xảy ra khi mà bạn thấy thân hành động và tâm nó có cái thúc, tâm nó có thúc là cái là tác ý đó. Bây giờ có một cái bài pháp khác nói về cái sự cô đơn. Thì cái bài này không phải thuộc cái năm này, nhưng mà những năm trước mà sư không có dịp dịch rồi mà không có dịp đọc, thì bây giờ sư đọc lại để quý vị nghe. Đây là một cái cô hành giả này, cũng là cư sĩ thôi, trẻ thôi đó. Thì cô thưa với chàng sư như thế này, cô nói rằng là trước đây tâm con rất là yếu đuối, thiếu trí tuệ, cho nên con cứ sợ người ta bỏ rơi mình. Nhưng sự thật là con không phải sợ người ta bỏ rơi, mà con sợ sống mình, con rất sợ cô đơn. Vì con sợ cô đơn, do đó là người ta mà mình, nếu mà ta bạn bè, người ta vui vẻ với con thì con sung sướng lắm, mà người ta không có vui với con sợ lắm. Bởi vì sao? Con sợ sống mình, con sợ cô đơn. Con thiếu trí tuệ cho nên con sợ người ta bỏ rơi, con tưởng như vậy. Nhưng mà bây giờ con học, tu tập rồi con thấy này, là con sợ ơn mình lắm, con sợ cô đơn lắm. Vì sợ cô đơn cho nên con gắng tử tế với mọi người, giúp đỡ mọi người. Làm thế con đang cố gắng che đậy cái ưu điểm của mình. Nhưng sau một thời gian tu tập con thay đổi, con không chiều, không theo người ta nữa. Kết quả là sao? Kết quả là con càng ngày con ít bạn. Tại vì bây giờ con biết rồi, con biết là nếu mà mình cô đơn thì mình cứ để yên vậy, để mình quan sát cái tâm của mình. Con không cố gắng che đậy cái yếu điểm này nữa, mà con để yên cho nó như vậy. Và cái kết quả là sao? Là con không chiều người ta nữa, mà không chiều người ta nữa thì bạn bè con càng ngày càng ít. Từ điểm đó con hiểu rằng, thưa sư, không ai thương mình một cách vô điều kiện cả. Nghĩa là mình muốn, mình sợ cô đơn, mình muốn bạn bè bạn với người ta, thì muốn bè bạn người ta thì mình phải chiều người ta. Mình làm chuyện này chuyện kia cho người ta vui. Mà nếu mà mình không chiều người ta sẽ không có làm với mình thì mình sẽ khổ. Đó, mình cảm thấy cô đơn lẻ loi. Vì vậy, bây giờ mình không chịu nữa. Mình thấy tâm mình rồi, mình để yên vậy, mình chấp nhận, mình quan sát cái yếu điểm của mình. Thì cô này có trả lời, cô nói lúc này con ít bạn. Như vậy thì thấy rõ ràng là người ta tới với mình vì một cái điều kiện nào đó. cô này, đây là theo ý của cô này, cô nói vậy. Con hiểu rằng thưa sư, không ai thương mình một cách vô điều kiện cả. Khi tâm mạnh hơn, con sẽ tự đi một mình. Bây giờ con tâm con còn yếu, nhưng mà con tự hứa là khi mà con tu tập một thời gian, tâm con mạnh hơn, con sẽ đi một mình, con sẽ độc lập, con không còn sợ cô đơn nữa. Con sẽ sống một cách chân thật. Nếu mà con có yếu điểm thì con sống chân thật như vậy. Thì thầy sư nói như vậy rất đúng. Thưa thầy, con thấy rằng sự tu tập mà chúng ta đang làm để đi ngược lại pháp thế gian. Cuộc sống bên ngoài chạy theo phiền não, người ta có rất nhiều thói hư tật xấu do phiền não sử dụng làm. Mình muốn cho người ta vui với mình, muốn cho người ta tốt với mình, muốn người ta chơi với mình để mình bớt cô đơn, thì mình đi theo người ta, mình chơi thân với họ. Vì đi chơi thân với họ, mình cũng lấy theo những cái thói hư tật xấu này. Cô này cũng nói rằng là đôi khi đó, những cái người đó rủ cô uống bia không đâu nữa. Người nữ thì đâu có uống bia mà còn rủ đi uống bia, nhưng mà vì chiều những người đó, do đó cô làm theo. Thiền sư trả lời, người thế gian đi theo con đường sai lầm, mình tu là đi theo đúng đường, đúng với chánh pháp. Người thế gian chạy theo phiền não cho nên mới gọi là đi sai đường. Đừng có bắt chước người ta. Con đường hành giả đang đi là con đường đúng, con đường giúp chúng ta sống có ý nghĩa, mang lại rất nhiều lợi ích. Thưa sư, con càng lúc càng ít bạn bè, nhưng thưa sư, những người con chơi là bạn tốt, bạn đạo, họ cùng đồng cảm với con về phương diện tu tập. Thiền sư nói rất là tốt đấy. Mình không cần chỉ cho nhiều bạn, có vậy không? Mình cần ít bạn, nhưng mà những bạn lành, những cái bạn mà họ giúp cho mình để phát triển các thiện pháp, mình sống gần gũi với họ, mình có cơ hội mình phát triển cái thiện pháp của mình, mà đồng thời mình giúp qua giúp lại nữa. Không cần nhiều bạn, ít nhưng mà phẩm chất cao. Bạn thì không cần nhiều, bạn cần ít, nhưng mà đó là những người bạn đạo của mình, họ với mình đồng cảm về vấn đề tu tập, họ chia sẻ với mình. Thiền sư nói những cái người mà tu tập với mình đó, họ là những cái người là cái bằng sẽ đồng cảm với mình đấy. Biết vì sao họ chia sẻ Phật pháp với mình. Trong một cái bài pháp mà thiền sư Jyotika dạy, nói là cô đơn dễ trốn đông người, thì ngài nói như thế này: có những người có những thói quen rất là xấu, có những khuyết tật trên thân thể, họ mang mặc cảm thua kém, xa lánh người khác, vì vậy cho nên họ sống một mình rất là đơn độc. Cái này là bài pháp của ngài Jyotika, có cái tựa đề là cô đơn dưới chỗ đông người. Mình cô đơn, mình sống rất hội chúng, rất nhiều người xung quanh đó, mà mình còn cảm thấy cô đơn như thường. Xung quanh mình có người đấy, mà mình thấy không ai hiểu mình hết, không ai hợp với mình hết, làm như mình chỉ có một mình đơn độc. Thì cái lý do mà để cô đơn thì thường xuyên nói, cái thứ nhất có nhiều lý do lắm, và đã có những cái người mà có những cái thói quen, những cái khuyết tật, những cái thói hư tật xấu đó, hoặc giả là thân thể bị khuyết tật này, hoặc giả là những cái thói quen, những thói hư tật xấu, họ mang mặc cảm thua kém, họ xa lánh người khác và sống một mình đơn độc. Khi chúng ta có một yếu điểm nào đó về thể chất hay tâm lý, chúng ta ưa hổ thẹn, mặc cảm về những điểm không hay của mình, thế sống riêng biệt, không muốn tiếp xúc giao thiệp với ai, bị sợ người ta khám phá sự yếu điểm của mình. Nếu khi bạn thấy mình cô đơn, bạn phải xem xét kiểm tra mình trước. Thiền sư nói nếu mà mình tu tập, mình phải xét tâm mình trước. Tại sao mình cảm thấy cô đơn này? Là tại vì sao? Tại vì mình xa lánh người ta mà. Mình mặc cảm, mình thua kém. Việc quan trọng là bạn phải nhận ra mình có mặc cảm hổ thẹn về những thiếu sót, về thói hư tật xấu của mình. Nếu người khác không ưa là chuyện của họ, đừng có thái độ tránh xa mọi người. Đây là lời là ngài khuyên. Nếu mà mình có những cái thói hư tật xấu của mình á, thì nếu mà người khác không ưa những cái thói hư tật xấu này thì là cái chuyện của người ta thôi. Dĩ nhiên khi mà mình biết những cái thói hư tật xấu của mình á, thì mình phải ráng mình thay đổi. Và vì trong khi chờ đợi mà có nhiều người họ không thích cái đó thì cái chuyện của người ta. Nhớ là đừng có cái thái độ tránh xa mọi người, không muốn bạn bè với ai dù người ta tới gần mình và muốn làm quen với mình. Đó là đây là một cái thái độ tiêu cực. Thiền sư nói rằng là khi mà mình thấy mình thua kém người ta quá, có mặc cảm, người ta có tới gần, người ta muốn làm bạn với mình đó, mình cũng muốn nữa, mình tránh xa, thì cái đó là mình điều nên tránh. Với người thân trong gia đình như cha mẹ hay vị thầy tổ hay bạn bè thân thích của mình nên nói thẳng cho họ biết về những điểm xấu của mình, nói một cách chân thật, làm thế mình sẽ cảm nghe nhẹ nhàng hơn. Tâm lý thông thường là khi có những tật xấu, người ta ưa giấu giếm, sợ người khác biết sẽ tránh xa mình. Sự sợ hãi làm cho mình sống cô đơn. Một lý do khác đó là sự hy vọng mong đợi những người chung quanh mình. Mình cảm thấy xấu hổ nếu khi không đáp ứng được những ước ao của họ. Ví dụ như cha mẹ hy vọng con mình ngoan, học giỏi, thành công trên đường đời như những đứa bé cùng tuổi. Điều này làm cho đứa trẻ nó căng thẳng, sợ hãi khi nó không đáp ứng được những cái kỳ vọng ước ao của cha mẹ. Đứa trẻ lo sợ nếu không làm được những gì mà ba má mình muốn thì ông bà sẽ thất vọng, bà không thương nó nữa. Mà thiền sư nói, ô tôi thấy nhan nhản những trường hợp như vậy. Đôi khi ngay cả những đứa lớn rồi đó, giờ mẹ nó muốn, cha nó muốn đi học bác sĩ hoặc giả là muốn học làm những cái nghề mà sau này ra đời nó được vừa danh tiếng mà vừa có tiền có bạc nữa. Nhưng mà đứa nhỏ nó không có đủ sức, ví dụ học bác sĩ chẳng hạn, nó không đủ sức, nó không muốn, là ép, là uống, là nói tới nói lui, cuối cùng nó học mà cuối cùng nó không, nó khổ, hết sức là khổ. Nhiều đứa vậy đó. Anh sẽ thấy bên Mỹ là cha mẹ xúi xúi con phải đi học bác sĩ này, học dược sĩ này, học làm nha sĩ này, cần bao nhiêu tiền cha mẹ cũng bỏ ra để lo cho học. Mà đứa nhỏ nó đâu có thích, nó không thích học cái đó, nó muốn học thích học về máy vi tính chẳng hạn. Thì nhớ có cái câu chuyện một cái anh đó, gia đình anh á, anh là bác sĩ, cái đứa con đầu anh học bác sĩ, cái đứa cuối cùng kế cùng là một đứa gái cũng học bác sĩ, chỉ có một cái thằng chính giữa nó không học bác sĩ, nó không muốn học bác sĩ. Thì anh nói rằng là đó, trong gia đình mình á, ai cũng bác sĩ hết trơn, anh con cũng bác sĩ, em con cũng bác sĩ, có con mình giữa là không bác sĩ thôi. Thì ba rất là buồn, thúc nó học, thúc càng thúc bao nhiêu nó càng bực bội, nó bỏ. Đang ở bên tiểu bang miền Đông, nó chạy qua miền Tây, nó qua nó trốn về đó, nó qua đi học về đó, nó học về máy vi tính, học cái gì đó không biết. Mà khi mà nó học ra trường rồi đó, thì nó bây giờ nó cảm thấy bơ vơ quá, nó cảm thấy bơ vơ, nó thấy cái chuyện mà nó học á, làm như nó đúng là cái nghề mà nó tưởng là nó thích mà cuối cùng nó không thích. Thì nó trở về nó với ba nó, bây giờ để con học trở lại để con thử qua cái nghề bác sĩ con có thích không. Bị ba biểu con học bác sĩ này, con không thích này, con chạy qua bên bang Cali, đi cả mấy ngàn cây số, đi mấy ngàn dặm, 7000 cây số luôn, qua bên đó học cái mà mình muốn, mượn tiền mượn bạc học, học ra không thấy mình thích. Thì bây giờ nó viết thơ cho ba nó quay qua điện thoại nó, nếu như mà ba còn chấp nhận con thì con trở về con học lại bác sĩ qua chuyện sao. Để trở về lại ông này chịu, anh này chịu giúp đỡ cho nó học, cuối cùng nó học được. Đó thì nó nói sở dĩ mà từ trước đến giờ nó không có thích học cái ngành bác sĩ là tại vì nó ba nó ép, nó tự ái nó không chịu. Nó nói là con nít bên Mỹ này phải để cho nó quyết định muốn học cái gì, học cái gì đó là cái quyền của nó. Đó, có đơn giản tới bao nhiêu đó thôi à. Và mình thấy ở bên Mỹ thì ép được, chứ ở Việt Nam ta ép dữ lắm. Ta bắt con cái mà học cái này học cái kia. Thì thiền sư nói đây là những cái mà làm cho đứa nhỏ nó đau khổ. Nó khổ là bởi vì nó bị áp lực. Nên giải thích cho con mình biết, dù nó có học giỏi, thành công hay không thành công, mình vẫn thương nó như thường. Bổn phận của cha mẹ là sách tấn, là khuyến khích, chứ mình đừng có áp đặt bắt buộc. Tâm từ tâm bi của cha mẹ đối với con phải vô điều kiện. Nếu có điều kiện thì không phải từ và bi thật sự. Khi không phải là từ và bi thật sự thì tình cảm của mình đối với người khác không còn gần gũi, ấm áp, không yêu thương, không có thật lòng nữa. Thì thiền sư nói rằng là, ngài thiền sư Jyotika nói là nếu mà mình làm cha làm mẹ đó, mình phải nhắc nhở, mình phải hiểu là cái bổn phận của mình đối với con cái là chỉ sách tấn khuyến khích nó học thôi, chứ đừng có áp đặt nó. Vì đôi khi nó không thích học mà làm sao bây giờ đây. Thì nếu như vậy thì tâm từ tâm bi của cha mẹ đối với con nó phải vô điều kiện. Là cho dù nó có học không học, có làm theo ý mình không làm theo ý mình, không sao cả. Mình vẫn thương nó như thường. Trong đời sống, trong mối liên hệ đối với người xung quanh, khi kỳ vọng mong đợi ai làm một điều gì, nhớ phải cẩn thận xem những gì mình mong người khác làm có được hay không, có vừa khả năng của người ta không, có đáng, có nên hay không. Nếu câu trả lời là không mà mình vẫn tiếp tục mong ngắm, chờ đợi hay kỳ vọng, đó là lý do để người khác người ta tránh mình đấy. Đọc lại câu này này. Trong cái cuộc sống hàng ngày, trong mối liên hệ của mình đối với những người xung quanh, khi mình mong đợi ai làm một cái điều gì, mình phải cẩn thận để xem những gì mình mong người khác có làm được hay không, có vừa khả năng với người ta không, có đáng, có nên mong như vậy không. Nếu câu trả lời là không mà mình vẫn tiếp tục mong ngóng, mình vẫn tiếp tục chờ đợi hay muốn kỳ vọng, là người ta tránh mình, ta bỏ mình. Đó thì mấy cái này là mình thấy nhan nhản trong cuộc sống mà. Cha mẹ rồi vợ chồng mong muốn, mong chuyện này, mong chuyện kia, mong nhưng mà con mình cũng được hoặc cha chồng mình cũng làm, cuối cùng họ tránh mình, họ bỏ. Như vậy thì cái lỗi là lỗi do mình, chứ không phải lỗi do người ta. Có một cái bài pháp mà thiền sư giảng năm 2011 nói về một nhân mà tạo ra nhiều quả, trang 314. Thưa sư, con thấy tại nhà tưởng niệm của Hòa Thượng Su Vinh có ghi lại câu nói của ngài: nếu bạn không quên sống trong tỉnh thức thì đó là niết bàn, còn nếu bạn quên thì đó là nấm mộ. ngoài cái nhà tưởng niệm của hòa thượng có câu ghi một câu như vậy: nếu bạn không quên sống trong tri thức thì cái đó là niết bàn, sống trong chánh niệm thì đó là niết bàn, còn nếu bạn quên tức bạn không có chánh niệm thì đó là nấm mồ. Thầy cũng có nói trong mỗi sát na có hàng tỷ tâm được sanh lên, như vậy cứ mỗi giây sống trong tỉnh thức là chúng ta có cơ hội tạo hàng tỷ thiện nghiệp, nếu quên thì chúng ta sẽ dung dưỡng hàng tỷ bất thiện nghiệp. Hiểu như vậy có đúng không? Thì chúng ta đúng. Đọc lại cái câu nó hỏi này: thầy nói trong mỗi sát na có hàng tỷ tâm được sanh lên và hoại diệt, như vậy cứ mỗi giây mà chúng ta sống tỉnh thức là chúng ta có chánh niệm, là chúng ta có cơ hội tạo hàng tỷ thiện nghiệp, và nếu mà chúng ta quên thì chúng ta sẽ dung dưỡng hàng tỷ bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp đó là tức là những cái tâm mà phiền não đó quý vị. Hiểu vậy có đúng không? Thì thầy sư nói hiểu vậy rất là đúng, vì đây là cách mà tâm sinh hoạt. Trong một búng tay có hàng tỷ tâm sanh lên và hoại diệt. Có một lần một nhóm trẻ em hỏi tôi một câu mới nghe qua rất hợp lý. Bọn nhỏ nói rằng khi mình giết đi một chúng sanh, như mình giết một con bò, một con chó hay là một con mèo, giết một lần thì bị người khác giết mình lại một lần. Nhưng Đức Phật lại nói mình phải chịu chết nhiều lần như số lông của con thú mình giết. Ví dụ như mình giết con gà thì cái con gà bao nhiêu sợi lông thì sau này cái quả trả lại là mình sẽ bị người ta giết nhiều lần như vậy. Tại sao mà vô lý như thế? Mình giết một con gà thì mình sẽ bị người ta giết lại một lần thôi. Mình giết con lần à thì mình trả cái nợ của mình đến một lần mà thôi. Nhưng mà không, trong kinh Phật nói mình phải chịu chết nhiều lần như số lông của con thú mình giết. Thật không công bằng chút nào. Quý vị nghĩ sao? Thưa thầy, theo con nghĩ, từng sư hỏi câu đó ra giữa hội chúng, và có một cô cũng nói là: thưa thầy, theo con nghĩ số lần trả nghiệp được tính theo số lần tác ý khởi sanh lúc tạo nghiệp, có phải vậy không? Thì sư nói đúng. Hàng tỷ đó là hàng tỷ tác ý sanh lên trong một sát na. Hàng tỷ tỷ tác ý bất thiện sanh lên khi muốn giết một chúng sanh nào, và chúng ta phải trả nghiệp theo số lượng tác ý này. Thiện nghiệp cũng tương tự, đạo Phật không nói chúng sanh phải trả nghiệp theo số lần hành động mà nhấn mạnh tới phẩm chất của tâm. Vì vậy một người tự sát sẽ lặp lại chuyện này trong rất nhiều kiếp, do quá nhiều tác ý sanh lên lúc muốn tự hủy thân mạng. Khi một người mà tự tử một lần rồi đó, thì cái người này nó có giống cái chướng vậy đó. Sau khi mà cứ mà tái sinh trở lại là giết mình, và giết không biết bao nhiêu đời dưới kiếp là tự giết mình đó. Nhiều tác ý sanh lên lúc muốn tự bị, trước khi mà mình tự tử là cái tâm của mình nó rất là phiền não. Người sắp sửa muốn chết mà làm sao mà không phiền não được, thì cứ muốn chết. Thì vì cái tác ý đó mà khi mà sanh trở lại thì phải chịu nhiều lần chết là tại vậy đó. Có một cái bài pháp mà sư là cuốn tờ báo gì không biết mà nó chuyện về chuyện thức ăn cúng người chết. Câu chuyện này khi tại kỳ viên bậc đạo sư đã kể về thức ăn cúng người chết. Trong thời ấy có nhiều người giết hại dê cừu để cúng thức ăn cho người thân đã mệnh chung. Các vị rèn luyện thấy vậy hỏi bậc đạo sư: thưa Thế Tôn, hay nay rất nhiều người hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để cúng thức ăn cho người chết. Thưa Ngài, ở đây có hạnh phúc lợi ích nào không? Ngài trả lời: cúng thức ăn như vậy cho người chết không lợi ích gì, khi đã sát sanh thì làm sao có lợi ích được. Nói xong Ngài mới kể câu chuyện trong quá khứ, tức là đây là một cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật đó. Thì kể về cái chuyện mà, tại vì mình đang nói cái chuyện là giết chúng sanh, thì trong cái bài pháp này nói về vấn đề mà giết người, giết súc vật để mà cúng cho người chết. Thì hỏi Đức Phật, cái đó có tốt không? Đức Phật nói, không tốt chút nào trơn. Thì đã giết rồi thì không có tốt chút nào. Thổi xa xưa, đây là kể lại Túc Sanh truyện. Khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba Lại, một vị bà La Môn thông hiểu ba vị đài chánh sư nổi tiếng bốn phương muốn cùng cúng dường thức ăn cho người chết, cho nên bắt một con dê và bảo các đệ tử: này các con thân, hãy dẫn con dê này tới sông, tắm cho nó, đeo vòng hoa ở cổ cho nó ăn lúa độ nửa đầu, chắc có lẽ là lúa tốt, chải chuốc cho nó và đem nó lại đây. Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, chải chuốc cho nó, rồi để nó trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc làm của mình từ đời trước suy nghĩ: hôm nay ta sẽ thoát được đau khổ. Vì vậy nó cảm nghe sung sướng, cười lớn tiếng như cái ghè bập và nghĩ: khi giết ta, bà La Môn này sẽ chịu nỗi khổ của ta thổ trước. Thì cái ông này là một cái người mà có học, một vị bà La Môn có học, mới kêu đệ tử đem một cái con dê tới, lựa một con dê cho thiệt béo tốt, cho nó ăn uống cho đàng hoàng, tắm rửa cho nó, đeo trồng hoa trồng người cho nó, đủ thứ chuyện hết trơn, trải chuốc cho nó, đem tới đây sắp sửa giết nó đó. Thì con dê á, nó đoán được cái tiền kiếp của nó, thì nó nói rằng: hôm nay ta sẽ thoát được đau khổ. Vì vậy nó cảm thấy sung sướng, mới cười lớn tiếng lên. Rồi nó lại nghĩ trong tâm, khi cái người Bà La Môn này giết ta, sẽ chịu những khổ, những nỗi khổ mà ta đã chịu từ trước. Nó xong nó khỏi lòng thương người Bà La Môn và khóc lớn tiếng. Tự nhiên con dê đang tắm cho nó, đang rửa cho nó, đang lo cho nó, thì tự nhiên nó khóc nó cười như vậy. Bởi vì trong kinh này nói con dê nó nhớ lại cái quá khứ của nó, và nó nghĩ rằng là cái ông Bà La Môn này, ông mà sai đệ tử tới mà đem mình đi giết rồi này, ông này ông sẽ chịu những cái cảnh khổ mình chịu. Hôm nay là cái ngày cuối cùng mình chỉ chịu cảnh khổ này, do đó sướng quá, mừng quá, cười. Nhưng mà cái ông Bà La Môn này này, rồi ông sẽ tiếp tục ông chịu khổ như mình, vì vậy nó khóc. Thế là các đệ tử hỏi nó, này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng, vì nhân gì bạn cười và vì nhân gì bạn khóc? Hãy hỏi câu này trước mặt thầy các ông đi. Và thế là họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe câu chuyện mới hỏi con dê, này dê, tại sao ngươi lại cười và tại sao ngươi lại khóc? Thế con dê nó cười, nó khóc một cách kỳ lạ quá đó. Thì mấy người đệ tử hỏi, dê nó nói, cứ đem tôi dẫn tôi tới trước mặt thầy đi, tôi trả lời cho coi. Thì khi mà dẫn tới trước mặt thầy thì ông thầy cũng đặt câu hỏi, tại sao mà mày khóc mày cười như vậy? Thì con dê nó trả lời, này dê, sao người lại cười và khóc như thế? Con dê nhờ trí nhớ biết đời trước, nhớ việc làm của mình, nói với vị Bà La Môn, này vị Bà La Môn, thổ trước giống như ông, ta là một vị Bà La Môn học rất giỏi các chú thuật, muốn cúng dường thức ăn cho người đã chết, cho nên đã giết một con dê. Vì giết chỉ một con dê, ta đã bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Tức là cái quả trả lại đó. Tôi giết có một lần thôi à, mà cái quả trả lại thì 499 lần. Nhưng quý vị nhớ là cái số này chắc tương đối à. Thầy thì nói hàng tỷ lần đó. Mà ông này nói, con dê này nó trả lời, nó nói, vì giết một con dê, chỉ giết có một con dê thôi, mà ta đã bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Nay là lần thứ 500, lần sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay ta phải sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy ta cảm thấy sung sướng do nhân duyên này mà ta cười. Còn ta khóc vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết một con dê ta phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Hôm nay ta sẽ thoát cái khổ ấy. Nhưng người, vị Bà La Môn, vì giết ta, ông sẽ bắt đầu chịu khổ hình chặt đầu trải 500 đời sống. Vì thương xót ông cho nên ta khóc. Dê nói, tôi nhớ ông giết tôi này. Tôi nhớ chuyện của tôi. Ông giết đi rồi ông sẽ chịu khổ giống như tôi chịu khổ. Này dê, chớ sợ, như thế thì ta sẽ không giết người nữa. Nghe Bà La Môn nghe nói hết hồn hết vía, thôi không giết nữa, đừng có sợ, tôi không giết, ta không giết mày nữa đâu. Này Bà La Môn, ông nói gì thế? Dù ông có giết hay không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết mà. Con dê sao nó biết hay vậy? Ông Bà La Môn nói, ồ, nếu mà vì vậy thì thôi bây giờ đi, tôi không có giết nữa đâu. Thì con dê nó trả lời, không, con giết không giết thì năm này tôi cũng, tới bây giờ tôi cũng chết thôi à. Thì nó nói xong rồi đó, thì gì đây, Bà La Môn nói thế, dù ông giết hay không, năm này ta cũng không thể nào thoát chết. Này dê, đừng chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi. Con dê trả lời, này Bà La Môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông, và mạnh bạo thay là nghiệp ác mà ta đã làm. Vị Bà La Môn thả con dê, nói với các đệ tử, chúng ta đừng giết, đừng có ai giết đụng con vật này. Và cùng với các đệ tử, vị Bà La Môn đi theo con vật, con dê vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mặt sau tảng đá và bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy sét đánh trên lưng tảng đá, một tảng đá lớn bị đánh vỡ, rơi trên cổ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu nó. Và cái này nó kết thúc cái cuộc sống của nó. Con dê nó biết trước mà, ngày này là cuối cùng của tôi rồi, thế nào tôi cũng phải chết à. Nhưng mà nếu mà ông mà giết tôi, ông phải làm giống như tôi này, ông phải chịu bao nhiêu đời á. Thì cái bài đọc trong cái Túc Sanh Truyện này đó, đây là cái chép đâu, báo Bắc Việt Nam biết ở đâu đó. Thì thấy cái báo này nó hợp với cái bài pháp mà thầy Thiền Sư nói, thành ra sư lấy ra sư đọc để biểu quý vị. Thành ra khi mình giết một cái súc vật á, mình phải nhớ đó, cái nghiệp mình trả lại là nặng lắm chứ không phải chơi, tới 500 lần luôn. Mà đây 500 lần là trong kinh này nói á. Còn gì đây, Thiền Sư thì nói là làm bị trả hàng tỷ lần như vậy. Trả bằng số lông, giết một con gà là trả bằng số lông của nó, giết một con chó là trả bằng số lông của nó. Con chó biết bao nhiêu lông, gà biết bao nhiêu lông, trả không biết bằng chừng nào mới xong. Cứ giết một cái, cứ đừng ăn thịt gà, thịt chó nữa, cái gì, cái muốn làm gì làm. Bây giờ sư đọc cái bài mà cái cô này cô hỏi ở trong gì đây, cái buổi trình pháp hỏi về người già đó, cái gì. Chắc có lẽ là cái vị này hỏi là nhớ tới mẹ mình, cho mới hỏi: dạ thưa thiền sư, tại sao người già mất trí nhớ, trí tuệ nhưng phiền não không mất mà rất hùng mạnh? Mất trí nhớ hay lẫn hay quên không phải chỉ thuần túy về tâm thôi, mà vì người lớn tuổi não bộ suy yếu cho nên tưởng cũng suy yếu theo. Thì sư nói rằng là cái người lớn tuổi như mình nó càng ngày càng lớn tuổi bắt đầu mình quên, mình lẫn, thì do cái não bộ của mình nó suy yếu, do đó cái tưởng của mình cũng nhớ. Ví dụ chẳng hạn người lớn tuổi nói xong cái là quên liền. Tôi thấy có một cái bác á, ôi trời ơi bác giỏi, lúc mà bác hơi trẻ trẻ chút là sư gặp bác là bác giảng đạo thuyết pháp, bác là cái người mới là quen biết các vị trưởng lão Việt Nam không ạ, ngài Ô Tông, ngài Giới Nghiêm, ngài Bút Chơn được không ạ. Mà tới khi mà phút chót mà bác già rồi mà tới bước nói chuyện, à sư Chí Dũng á, sư ở đâu về vậy, sư đi Miếng Điện mới về á? Nói dạ sư mới đi Miếng Điện về, cái lát quên nữa, sư đi đâu về, nãy sư nói mà tôi quên rồi, một chút xíu quên liền tức thì. Thì cái này là do tại cái não bộ suy yếu cho nên tưởng suy yếu. Người lớn tuổi có trí nhớ kém nhưng trí tuệ chưa chắc đã giảm bớt đâu. Câu hỏi này, thường xưa tại sao người già mất trí nhớ? Cái đó là mình hiểu rồi nè. Trí tuệ cũng mất nữa nhưng phiền não không mất mà rất còn mạnh, mà thường xưa nó không chắc đâu. Trí tuệ vẫn còn như thường, trí tuệ chưa chắc mất. Ví dụ như Hòa Thượng Mahasi vì lớn tuổi cho nên ngài quên tên một số địa danh, lúc thuyết pháp phải không phải nhờ người ta nhắc. Nhưng mà trí tuệ của ngài nhờ sự hiểu biết danh sách vẫn còn y nguyên không thay đổi, ngài sống rất là kia bằng là sáng suốt cho tới lúc mà ngài chết. Có một vị đi qua bên Mỹ kể cho sư nghe đó, là ngài ngồi ngài chuyên môn là tới cái giấc á, sư này nói rằng là đó, hồi xưa là tôi là chỉ làm thị giả, tôi mở cửa sắt thôi, hoặc thượng xuống là tôi mở cửa sắt, tôi quét dọn cái phòng là ngài xuống ngài đánh máy, đánh máy các bài pháp của ngài để ngài thuyết. Hôm đó là khi mà ngài xuống đó, ngài đang ngồi đánh máy như vậy, ngài sắp sẽ chết á, thì ngài nói với người thị giả: sao sư thấy nhức đầu quá đi, thì sư này mới nói là tôi với cái ông thị giả mà chuyên lo lo cho mình đi vô mới đỡ hòa thượng dậy, đỡ hòa thượng để đưa hòa thượng đưa nói mà sư thấy nhức đầu quá thôi đi đỡ đỡ sư vô nằm, hôm nay không có đánh không có chép tháp nữa. Thì khi đỡ vô đó là ngài nằm bất tỉnh luôn, thì kêu bác sĩ đòi tới, thì người ta nói là phải truyền tiếp cái gì đó cho ngài nó để mà giữ cho đỡ, để giữ cho ngài sống. Đó thì sư nghe ngài Hòa Thượng Usilan ra, tức là học trò của ngài Mahasi đó, thì không biết ngài có mặt đó không, thì ngài nói khi mà Hòa Thượng nằm thoi thóp như vậy đó, thì nhờ cái hệ thống mà nhân tạo đó để giữ cho ngài sống. Thì bác sĩ đó, nó nói rằng là bây giờ hệ để cái ống này đó, là ngài cứ nằm đó hoài, những người mà mình để cái dẫn cái ống để cho thở rồi vậy đó, tự động thở rồi cứ nằm đó hoài. Thì bây giờ quyết định như thế nào, một là rút ra, hai là sao? Nếu mà rút ra thì phạm tội sát sanh. Thì ngài Hòa Thượng Usilanda nói lúc bây giờ các sư không biết làm sao, không biết làm sao mà quyết định. Vì Hòa Thượng Mahasi là một vị đại trưởng lão mà đâu có phải là nhỏ, mà bây giờ nói là bây giờ ai quyết định rút ra là chết này, thành ra các vị bước ra ngoài hết. Thì bác sĩ đã tự quyết định lấy bác, thì ngài chết vào lúc mà khi mà họ rút ống ra đó. Như vậy thì lúc mà ngài còn sống, ngài rất là tỉnh táo, ngài chỉ ngồi đánh máy thôi, rồi ngài nói ngài thăng mệt, đưa ngài vô nằm. Ngài vô nằm đó thì ngài nằm đó thì ngài hôn mê luôn đó. Thì bác sĩ nó tới làm, nó làm cho ngài sống, nhưng mà đâu có sống được, cái tình trạng nó kêu bằng là giả tạo thôi, mà cuối cùng rút ông và ngài chết đó. Thì người ta nói rằng là lúc mà ngài mà còn sống đó, và những lúc cuối đời của ngài đó, cái tâm của ngài đôi khi nó lẫn, nó không hiểu, nó lẫn lộn. Ngài Hòa Thượng Tapulu vậy, là thầy của ngài Hòa Thượng, ngài Thiền Sư Jyotika cũng vậy đó. Đôi khi ngài dùng cơm rồi mà ngài hỏi, ủa không biết hôm nay Phật tử có đem cơm lại cho sư không, không biết mình ăn hôm nay mình có ăn chưa, quả cái sư thị giả đó. Rồi cái vị thị giả nói dạ thôi, nếu mà ngài mà thôi được để con làm cho ngài ly nước, làm ly mật ong sà tu manu rồi quậy cho ngài ly, ngài uống rồi cho ngài nghỉ. Tức là nói nếu mà Phật tử mà quên mà đem á thì con dâng cho ngài cái ly nước này, sư nói để cho ngài vui đó, cho ngài uống xong rồi ngài đi ngủ. Thì ngài Jyotika kể nói vậy, thầy của ngài mà khi mà lớn tuổi đôi khi cũng quên, nhưng mà không có phiền não. Như vậy là trí tuệ nó vẫn còn ở trong này, chỉ có cái bộ nhớ nó yếu mà thôi, do trí não nó bị suy kém. Khi một người đã dày công tu niệm lâu năm, đạt được một sự hiểu biết sâu sắc, tức là có trí tuệ rồi đó, thì sự hiểu biết này sẽ còn mãi. Vì thầy của tôi ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, người ta chết nhưng mà trí tuệ không chết. Bởi vì trí tuệ không chết, do đó người ta mới đi tái sinh vào cái chỗ mà kêu bằng tốt. Thưa sư, còn phiền não thì sao mà không mất mà vẫn hùng mạnh? Người không tu, không thực tập phiền não, thực tập phiền não tham sân si từ lúc còn trẻ cho tới lúc già, thì phiền não làm sao mà không mạnh đây? Một người bây giờ lớn 70-80 tuổi mà từ nhỏ tới lớn không bao giờ tập luyện cái gì hết, để cho tâm mình nó theo cái đà, cái là tham sân si, nó muốn làm cái gì nó làm. Thì thằng sư nói, mình một là mình tập, Tập tính niệm, tập tu tập để trí tuệ tăng, còn bên này không tập thì là phiền não. Thực tập phiền não tham sân si từ lúc còn trẻ cho tới lúc già thì phiền não phải mạnh. Chữ thực tập phiền não đây có nghĩa là để cho phiền não được dịp khởi lên trong tâm hoài, tức là mình đang nuôi dưỡng phiền não. Vì đã làm như vậy quá lâu cho nên khi lớn tuổi phiền não phải hùng mạnh. Nếu người chịu tu tập hành thiền để thanh lọc tâm thì càng già tâm càng yên tĩnh, tâm sáng suốt trí tuệ chứ không phiền não mê muội như người không tu. Người có niệm định tuệ sung mãn thì càng già phẩm chất tâm của ngài cũng rất thánh thiện. Ví dụ ngài Jhotika nói rằng người không tu thì thân già nhưng tâm như một đứa con nít, người có tu thân già nhưng tâm trưởng thành đứng đắn nhờ có trí tuệ. Ví dụ như Hòa Thượng Sư Minh là một trường hợp điển hình. Ngài Jhotika nói rằng nếu những cái người mà già mà không tu á thì thân già nhưng mà tâm như một đứa con nít, 70-80 tuổi mà cái tâm như đứa con nít, nói tầm bảy tầm bả đòi cái này đòi cái kia vậy, thì được chứng tỏ là một cái quá trình không có tu tập. Và cái người mà có thân già nhưng mà tâm trưởng thành đứng đắn, cái tâm này nó già mà trí tuệ rất là nhiều, thì người đó vì đây cái tâm của họ rất là nhẹ nhàng, không có những người mà không tu. Và Hòa Thượng Sú Minh là một trường hợp điển hình. Ngài Jhotika nói đây này, thượng này này là một cái điển hình người lớn tuổi mà cái tâm rất là trưởng thành. Nghe vậy tôi muốn hỏi bạn muốn tuổi già của mình như thế nào? Già mà tâm dẫy đầy phiền não, phiền hà, than thở, buồn phiền, bực bội với con cháu, hay tâm bình yên vắng lặng? Điều này tùy thuộc vào sự tu tập của mình ngay bây giờ. Người lớn tuổi thường bực bội, khổ sở vì không thể làm những gì mình muốn làm. Tâm tham đã được tích lũy từ quá lâu, bây giờ tâm sân hận bực bội phải mạnh là lẽ dĩ nhiên. Người già thấy mọi chuyện trở nên khó khăn và tồi tệ, họ thấy thân mình càng lúc càng đau yếu bệnh hoạn, không mạnh khỏe tráng kiện như hồi xưa, đi lại rất là khó khăn, cảm nghe cô đơn lạc lõng vì bạn bè chết, con cháu bỏ mình đi. Cá nhân tôi thấy có rất nhiều người lớn tuổi dù không tu nhưng về già họ sống rất bình yên. Cái này tùy thuộc vào tâm của họ. Có lẽ những người này vui vẻ, biết chấp nhận được điều kiện sống xung quanh, và tôi rất mến những người này. Như vậy thì mình thấy rằng là cái chuyện mà cái người già, một cái người mà không tu á, thì về già đó, cái tâm nó rất là phiền não. Bởi vì đây là một cái loại phiền não nó đã tích lũy biết bao nhiêu năm rồi, vì vậy tới cái lúc này nó trổ ra. Và vì mà mình vì đây, khi mà mình lớn tuổi á, thì có những cái cảnh mà mình không có ưa nữa. Vì vậy nó tâm sân nó mình càng lúc nó càng nhiều. Ví dụ khi mình đau ốm bệnh hoạn, hồi trước muốn đi đâu đi, bây giờ đi không được, đau quá làm sao đi. Muốn ăn cái gì ăn cũng không được, làm sao ăn, tại vì già rồi mà ăn không được. Rồi gì đây, đi lại khó khăn này, ăn uống không được này. Rồi mình cảm nghe cô đơn lạc lõng, tại vì ví dụ như chồng mình chết rồi, bây giờ mình sống với con cái bỏ mình nó đi. Đó trường hợp bên Mỹ. Mà cha mẹ mà già là tống vào trong nhà già hết, không có ai có thời giờ mà lo. Thành ra những người lớn tuổi phải đi vô sống ở trong cái các đại dưỡng lão, và sống trong đó thì đâu có cái gì mà vui đâu. Và người ta có một cái anh đó, anh có hai thằng con trai cái gì, anh nói với hai thằng con trai và anh như thế này, anh nói rằng là đó, nếu mà tới phiên mà bố mẹ mà già rồi đó thì cái con cứ việc bỏ trong nhà già đi, không sao hết. Bây giờ tụi tao qua đây tụi tao chấp nhận mà. Bây giờ tao thấy này, mày còn trẻ đây này, ba mẹ còn sức mạnh này, bố mẹ còn sức mạnh mà tụi mày đâu có lo được. Bây giờ mày đem con tới mày nhờ tụi tao nuôi nữa, tại sao mày lo công chuyện làm ăn của mày. Vậy thì đến khi mà bố mẹ tới cái tuổi mà bây giờ được về hưu rồi này, do đó mới có thì giờ mà rảnh mới giữ cháu này. Nhưng mà trong 5-10 năm nữa là bố mẹ sẽ yếu rồi á, thì đưa bố mẹ vào trong nhà già đi, tụi tao không có cần bố mẹ không cần các con là lo cho bố mẹ, nhưng mà bố mẹ chỉ xin một điểm thôi, vô thăm lâu lâu cái thăm một lần cũng thôi, ở trong đó nó đánh mình chết luôn. Khi cái người già mà ở trong nhà già mà không có ai thăm viếng là nó cái mỹ cái abuse, nó đánh, nó đập, nó tát, không cho ăn, cho uống, là làm đủ thứ, nếu mà mình cứng đầu với nó. Thành ra ông dặn mấy đứa con đấy, lâu lâu phải lại thăm bố mẹ, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, để trong đó nó khỏi là cái bằng là nó lạm dụng mình. Chứ còn người lớn tuổi mà ở trong nhà già là không có cách nào mà thế nào mà vui được cái trơn. Mà cái đó là cái mà cuối cùng tất cả mọi người phải vô đó đấy. Thưa sư, đây là một cái câu hỏi liên quan tới năm 2006. Con thấy những người ở 50 bắt đầu quên, già hơn thì bắt đầu lú lẫn, thiền thập có giúp gì được không? Giúp rất nhiều. Thầy Xuân nói, những người có thiền không bao giờ bị như vậy. Khi thiền tập có chánh niệm tốt, có trí nhớ tốt, mọi việc đều tốt cả. Đó là luật tự nhiên của tâm. Khi một thiện tâm sở như niệm trí tuệ mạnh thì định tấn tính cũng sung mãn thêm lên. Một số hành giả hành thiền tâm yên tĩnh, họ nhớ rất rõ những chuyện quá khứ ngay vào cả thời kỳ còn thơ ấu. Khi biết duy trì chánh niệm tâm yên, trí nhớ rất bén, rất rõ và nhớ rất xa, nhớ chuyện xảy ra từ lâu. Những người đi học như sinh viên học sinh, nhờ có tu chánh niệm chỉ cần học vài lần là nhớ ngay và nhớ rất lâu. Đây là trường hợp Ngài Sotika, Ngài kể đó. Ngài nói khi mà Ngài còn sinh viên, Ngài biết hành thiền rồi đó, khi mà Ngài vô trong phòng thi á, người ta phát đề thi đó, Ngài không cần đọc. Ngài nhận cái đề thi xong rồi là Ngài để cái đề thi lên bàn, ngồi đó Ngài hành thiền 5 phút, 10 phút thôi, tâm rất là yên, Ngài nói vậy. Lúc bây giờ là Ngài đắp cái đề thi ra, Ngài dòm cái đề thi là Ngài biết là phải làm cái gì rồi. Trong khi tất cả mọi người hùng một làm bàn là Ngài không phải làm, Ngài nói vậy. Tôi ngồi yên, tôi để cái đề thi trên bàn á. Tôi ngồi tôi hành thiền chừng 5-10 phút. Ai cũng ngạc nhiên thấy làm sao tôi ngồi cứ nhắm mắt hoài. Vậy đó, đến khi mà tôi mở cái đề thi ra, tôi đọc đâu tôi hiểu đó. Còn Ngài nói, khi mà Ngài biết hành thiền rồi đó, giáo sư mà giảng á, Ngài nói rằng, Ngài dòm cái cách ông đó giảng và ông rất là thiết tha cái đề mục nào mà ông nói. Thì Ngài nói rằng gần như là 80% ông sẽ ra cái đề đó là đúng như vậy. Nó phát triển nhiều cái tâm kỳ cục vậy đó. Và Ngài nói từ lúc đó Ngài thấy cái sự tu tập nó huyền diệu quá. Đến khi mà đậu được cái kỹ sư mà về cái gì đó tôi không biết, kỹ sư về ngài Sotika như kỹ sư về mà hả điện tử hay như là kỹ sư về nông công nghiệp thì phải
công nghệ
à, Ngài thứ công nghệ, Ngài ra Ngài có cái bằng xong rồi Ngài đi tốt để vô thiền, Ngài đi tu luôn. Không thèm đi lãnh bằng, không thèm làm gì, có rồi Ngài bỏ. Tại vì Ngài nói trong tâm của Ngài luôn luôn có cái giáo dục á, nó làm cho đức tính của con người nó càng ngày cứ tăng trưởng, cho mấy giáo dục để đi kiếm tiền. Bây giờ ta dạy mình để mà đi kiếm tiền không à, thì Ngài nói nó đi sai cái lý tưởng của Ngài. Đây là một cái người mà rất là đặc biệt, Ngài Sotika, Ngài đi tu là đúng rồi. Bởi vì Ngài ra ngoài đời Ngài chịu cũng không nổi với ai đâu, là tại vì cái tâm của Ngài kỳ lắm. Ngài, cái lối tư duy của Ngài nó rất là khác thường. Đó thôi, bây giờ để sư tiếp tục đọc bài này cho nó hoài, nó hết giờ. Đó thì và trong trường hợp là gì đây, thầy cũng nói lại là Hòa Thượng Ma Si Sa đó lúc lớn tuổi Ngài hay quên, không nhớ tên của một vài địa danh ở Myanmar lúc trước Pháp. Ví dụ Ngài quên cái núi Cha Chi Vô, dù nói rằng ở nơi có hòn đảo nhô ra đứng lưng chừng trời, nhưng mà nói hoài mà không nhớ cái tên là tên gì. Thì có người phía dưới này nhắc, Cha Chi Vô, ai đã Cha Chi Vô, đã quên mà. Phải có người ngồi dưới pháp tỏa nhắc chân Ngài thì Ngài mới nhớ. Tuy thế chánh niệm Ngài còn bén, minh mẫn sáng suốt cho đến lúc Ngài mất. Người ta kể lúc Ngài sắp mất, Ngài ngồi soạn pháp và cảm nghe nhức đầu đó. Hồi nãy cái câu chuyện là sẽ kể cho quý vị nghe. Thì Ngài Hòa Thượng gì đây, Mahasi, Hòa Thượng Tăng Phu Lu, là Hòa Thượng Sui Minh, các vị này chết tâm rất là yên ổn. Đau đớn bệnh hoạn chứ đâu phải không đâu. Ví dụ Hòa Thượng Tăng Phu Lu, tức là thầy của Ngài Sotika đó, là đi Mỹ, từ bên Mỹ đi về. Thì Ngài có một cái thiền viện Tăng Phu Lu ở đây này, ở Giang Côn này, mình xưa biết nằm ở chỗ nào. Thì Ngài ghé đó trước, thì trước khi Ngài lên Bitila, cái chỗ là Ngài ở trên đó đó. Thì khi Ngài nói Ngài vô, Ngài ở đây, Ngài ngồi đó, rồi Ngài buổi trưa Ngài nghỉ chút, cái Ngài nằm, Ngài đi luôn. Mấy người nói, chắc mà đi vậy thì Ngài cũng không ngờ mà đi nhanh như vậy á. Ngài nghĩ là bây giờ đó ngài ở bên Mỹ đó, Ngài về Ngài ở Giang Côn một ngày hai ngày rồi Ngài đi về Mithila, thì Ngài có thể là mà chết thì chết ở Mithila. Mithila là một cái thành phố đâu miền Bắc đó, chống chết đây mà tới Giang Côn nằm ở đó là chết luôn. Ngài chết rất là khỏe khoắn. Ngài Hòa Thượng Mahasi thì chết cũng vậy đó, là Ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu bệnh vậy thôi mà chết cũng rất cuối cùng. Mà trước chừng 2-3 bữa mà trước khi Ngài mất là sẽ đi về Mỹ khoảng chừng một tuần nữa là 10 ngày đó. Sư gặp Ngài, sư thưa với Ngài như thế này, Ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu, con xin vào đảnh lễ Ngài, cuối cùng thì con xin con đi về Mỹ. Ngài nói, biết rồi. Thì nếu như mà bạch Ngài, con xin Ngài hai chuyện. Điều thứ nhất, nếu như mà Ngài còn khỏe, thì con xin thỉnh Ngài đi qua bên Mỹ đi. Để là Ngài, cái sự hiện diện của Ngài không cũng đem lại cái sự lợi lạc cho chúng sanh đó. Sư thưa với Ngài Hòa Thượng, Ngài cười nói, trời, sư mà đi Mỹ gì nữa. Sư thở ra hơi mà đi Mỹ. Thôi đi Mỹ rồi để cho các sư ở Mỹ giúp bà con Phật tử thương đi Mỹ. Cái sư nói tiếp, sư nói vậy nếu mà Ngài khỏe mà Ngài không đi Mỹ được thì sao Ngài sống chừng 10 năm nữa. Ngài nói, ôi chắc cũng biết chừng nào mà đi nữa. Cái sư hỏi, và bạch Ngài, ngài có thể là ở đây cho đến lâu mau là ngài về trong cái bệnh viện đó, ngài ở bệnh viện nguyên cả một cái tầng đó, họ đuổi đi hết con mình ngài ở à, tại vì không muốn ngài sống chung với người khác á, họ đuổi hết tất cả bệnh nhân đi, bệnh nhân đi chỗ khác hết, nguyên một cái dãy lầu ở trong rỗng con bệnh phòng của ngài thôi. Thì sư nói dạ bệnh ngài, nếu mà ngài còn sống thì thỉnh ngài về đây, thôi ngài sống thêm chừng 5-10 năm nữa để cho chúng sanh nó được cái sự lợi lạc là vậy đó. Ngài nói sư không biết sư còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà sư muốn về chùa. Sư ở đây người ta tạo rất là nhiều điều kiện mà sư muốn đi về chùa. Thì sư chỉ nghe vậy thôi, sư có biết gì đâu. Thì khi ngài đi về chùa, trước khi mà sư đi lên máy bay, sư thấy ngài dậy sớm, ngài còn đi bộ trong cốc ấy, tới đi lui thì giả đi theo. Thì sư về tới Mỹ vào 3 ngày là ngay bên này ngài tỉnh. Như vậy thì vào phút chót các ngài tỉnh táo, không có cái gì mê mẩn mà làm mê man rồi khổ sở nữa. Thì mình thấy đây là cái quả của sự cái phước báo của cái tu. Bây giờ trong hai cái bài pháp khác nói về người già, thì một cái bài pháp thì có một vị nói là như thế này quý vị, năm 2011 39. Thứ sư, càng duy trì chánh niệm con càng thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì cảm nghe ngực hồi hộp. Sư này trình pháp và thưa với thiền sư như vậy. Khi mà mình lo lắng thì mình thấy ngực mình hồi hộp. Đó là tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Khi thân đau thì tâm cảm xúc buồn, buồn vì tuổi già sức yếu. Khi thân này đau thì tâm nó buồn lắm. Buồn vì sao? Buồn mình nghĩ mình tuổi già sức yếu. Thiền sư trả lời, vì tuổi già mà buồn tức là phiền não buồn đấy. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm sống càng nhiều. Con người trở nên trưởng thành già dặn hơn là người trẻ. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Có câu nói nét đẹp của tuổi già không phải là cái thân này mà là trí tuệ và sự hiểu biết. Như vậy là nếu mình già mà mình không có trí tuệ, mình không có sự hiểu biết thì mình không còn đẹp nữa. Cái đẹp của người già là không phải là cái đẹp do cái sắc, mà cái đẹp là do cái sự trí tuệ, cái sự hiểu biết. Nét đẹp của tuổi già là trí tuệ, là sự hiểu biết. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, cho nên người không biết tu càng già càng phiền não đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động tới tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ ít phiền não, cho nên tâm các vị ấy rất là bình yên. Như vậy thì người nào mà có tu đó thì phiền não nó ít bớt, càng lúc càng bớt phiền não, mà bớt phiền não thì tâm nó nhờ nó yên ổn, là tại ít phiền não nên tuổi già không tác động tới tâm các vị. Nhiều trí tuệ ít phiền não thì tâm rất bình yên. Người Jyotika ưa nói, người ta thích và vẽ chụp hình khuôn mặt của người lớn tuổi. Người ta thấy vẽ đẹp nên nét mặt nhăn nheo, da đồi mồi và nụ cười móm méo. Đây là một cái bức hình chụp để nhà ăn mà bây giờ hết rồi. Thiền sư nó còn nói, tôi cầu mong được mạnh khỏe và sống lâu hơn, vì có những cái mà bạn chỉ hiểu lúc tuổi về già mà thôi. Thiền sư Jyotika nói vậy đó. Ai sợ tuổi già? Tôi cá nhân tôi không sợ, bởi vì tôi thấy rằng có những cái mà mình chỉ hiểu lúc mình về già mà thôi. Ví dụ ngài thiền sư nói, bây giờ mình trẻ, mình không có đau ốm bệnh hoạn, mình muốn đi đâu mình đi, mình đâu có hiểu là khi già rồi mình phải ngồi một chỗ đâu. Bây giờ khi mà mình già rồi mình ngồi một chỗ, bắt đầu rồi mình mới chịu đựng sự tham nhẫn này. Thì ngài nói rằng chỉ có những cái chuyện mà bạn chỉ hiểu khi bạn về già mà thôi, còn khi bạn trẻ bạn không hiểu đâu. Bạn không hiểu là bạn nghĩa là bạn cái ngã mạng của người trẻ, bỏ qua hết, chấp hết trơn. Còn khi người già, tới tuổi già rồi tới hiểu, ồ cái này mình làm không nổi. Như vậy con người mình nó có giới hạn chứ không phải muốn làm gì làm. Bây giờ có một cái câu hỏi khác nữa cũng liên quan tới người lớn tuổi. Thì đây là một cái câu hỏi của một sư cô ở bên hệ phái khắc sĩ đó. Cô này hỏi này, thưa thầy, nhiều Phật tử hỏi con, tại sao các vị xuất gia nhỉ, phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn lãng trí, chết với một tình trạng như thế sẽ đi về đâu? Nhiều Phật tử hỏi con, tại sao các vị xuất gia nhỉ, các vị xuất gia trong bởi vì mà không xuất gia, phần lớn khi tuổi xế chiều hay bị lú lẫn lãng trí, chết với một tình trạng như thế sẽ đi về đâu? Trả lời, vị xuất gia khi về già mà bị lú lẫn lãng trí là người tu không đúng pháp. Xuất gia không có nghĩa là người ấy biết thực hành thiền tứ niệm xứ để thanh lọc tâm. Tu đúng theo chánh pháp hay không là điều rất quan trọng. Nếu tu đúng đường, đúng theo chánh pháp, người càng già tâm càng bình yên, tâm yên ổn sáng suốt, trí tuệ và cuộc sống rất có ý nghĩa. Thầy tôi là một trường hợp rất sống động. Mỗi lần mà nói tới người già là tôi nghĩ tới thầy của tôi. Thầy tôi rất là già, gần tuổi gần cả trăm tuổi rồi mà ngài rất tâm rất là yên ổn sáng suốt, rất là trí tuệ. Những cái người mà giàu có ở dân cô nội là họ kiếm ngài họ hỏi. Họ hỏi là họ nghĩ rằng là ngài có thể cho họ những cái lời khuyên là gì đó. Vì vậy họ tới họ kiếm gặp ngài. Người ta tới rần rần. Tại vì tôi tin là ngài là A-la-hán nữa đó. Nhưng mà thầy thiệt sư thì nói trong khi mà tôi tiếp cận tôi sống gần với ngài, tôi thấy ngài rất là bình thường như tất cả mọi người. Không có cái chi mà có dấu hiệu là đây là một vị A-la-hán rồi gì hết trơn. Chỉ có một điều là tâm của ngài rất là yên ổn, rất là sáng suốt. Nếu thực hành miên mật và liên tục thiền tứ niệm xứ, liệu có tránh được mối nỗi lo này không? Tức là cái câu này nói rằng là vị xuất gia mà khi về già đó sao mà lãng trí hoài. Bây giờ nếu mình tập thiền tứ niệm xứ thì sao? Dĩ nhiên là có người biết tu thiền tứ niệm xứ nhờ có niệm định tuệ, tâm luôn luôn sáng suốt minh mẫn, làm sao lẫn được. Lúc tôi sang dạy thiền ở bên Mỹ, hành giả Mỹ ưa hỏi tôi những điều liên quan tới tuổi già. Họ bị ám ảnh rằng càng lớn tuổi thì càng lu lẫn lãng trí. Họ muốn biết thiền tập có giúp được gì không. Những vị này thắc mắc tại sao càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu đuối và sút kém. Khi tâm càng lúc càng yếu đuối, càng yếu, trí nhớ sút kém thì quên trước quên sau, giống như là người điên điên khùng khùng. Họ nhìn thấy người Mỹ với nhau, họ nhìn thấy những người mà lớn tuổi đó, khi mà lớn tuổi rồi đó, thì làm như nó lẫn quên trước quên sau, lú lẫn đáng trí là ăn nói cái gì đâu á. Họ thấy họ phiền hà quá đi. Họ muốn biết thiền tập có giúp được gì không. Những vị này thắc mắc tại sao khi mình càng lớn tuổi thì tâm lực mỗi lúc mỗi yếu đuối sút kém như vậy, và khi tâm càng lúc càng yếu đuối thì trí nhớ sút kém thì quên trước quên sau. Tôi trả lời với họ rằng tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu hành. Khi tu tập chánh niệm, niệm định tuệ, trí tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực của bạn trở nên hùng mạnh. Người không tu tập trí tuệ ít, phiền não nhiều cho nên tâm mới yếu, mới sinh ra lú lẫn với đảng trí. Thầy sư nói không, lực tâm sẽ không yếu nếu bạn biết có tu tập. Tôi nói tâm không bao giờ yếu nếu bạn có tu tập. Khi tu tập có niệm, có định, có trí tuệ càng lúc càng sung mãn thì tâm lực của bạn sẽ có lúc hùng mạnh chứ không có yếu. Phải nhớ là tâm không bao giờ yếu nếu được bồi bổ bằng thiện pháp, tức là chánh niệm và trí tuệ. Vì tâm si quá nhiều do không khéo tu cho nên mới đưa đến tình trạng quên trước quên sau lúc lớn tuổi. Càng quên càng lẫn thì si càng lúc càng dày. Thân già yếu nhưng tâm sẽ càng lúc càng trẻ, khỏe nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm bằng các thiện pháp, tức là niệm định tuệ. Tâm trẻ, tâm khỏe thì lúc già chúng ta sẽ rất sáng suốt, tỉnh táo, dù thân yếu đuối, bệnh hoạn. Và thực sự nói mỗi lần mà tôi nói tới người lớn tuổi là tôi nhớ tới thầy tôi. Tâm ngài rất là nhẹ nhàng, tâm là sáng suốt rồi, minh mẫn một chút rồi. Không có làm cái gì mà tỏ ra một cái người mà lú lẫn đảng kia hết rồi, mặc dù rất là lớn tuổi. Tuy nhiên thân tâm có mối liên quan chặt chẽ. Khi thân bị đau yếu như bị giải phẫu, u não, bị chấn thương sọ não do đụng xe thì trí nhớ có thể mất, nhưng các phẩm tính của tâm, niệm định tuệ không bao giờ sút giảm. Và thường sư lại nói trở lại cái trường hợp của ngài Mahasisado đó, tức là các ngài đó, các ngài này như ngài Mahasisado đó thì là gì đây, là già như vậy có thể là ngài quên, hoặc giả ngài hòa thượng Tông Pulu chẳng hạn, ngài quên, nhưng mà trí tuệ của các ngài nó vẫn còn đó và các ngài rất là sáng suốt, có trách nhiệm đàng hoàng tử tế, chỉ lâu lâu nó quên cái vậy thôi. Tâm các ngài yên ổn, không sân hận bực bội, không trách móc người này người kia, tâm sống rất là nhẹ nhàng lúc về lớn tuổi. Thưa thầy, làm sao người lớn tuổi sống một mình mà không cảm nghe cô đơn? Hễ người không có trí tuệ thì trẻ hay già đều thấy cô đơn cả. Hồi nãy mình nghe cái bài nói về cô đơn thì thiền sư trả lời cái câu đó này. Khi mình mà không có trí tuệ thì mình trẻ hay già mình đều thấy cô đơn cả. Người cảm nghe cô đơn vì tâm sân nhiều, như muốn người khác phải chiều theo ý mình, cho mình là hay là giỏi, cho nên mọi người tránh xa và họ cảm nghe cô đơn. Những người này không biết cảm thông yêu thương người khác, ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình mà thôi. Người có tu có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn vì có sự chánh niệm tỉnh thức là bạn đời biên viễn của mình. Đây là cái câu của hòa thượng Sotika nói. Sotika nói là làm sao mà mình là cái người tu tập mà mình sao là mình cô đơn được, bởi vì pháp hành đi với mình mà. Cô đơn nó trở thành là cái đối tượng để cho tâm quan sát mà. Thì những người có tu có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn vì họ có sự chánh niệm, sự tỉnh thức là bạn đời của họ mà. ai có thể bỏ họ nhưng mà chánh niệm không bỏ họ. Chánh niệm nhắc nhở họ, chánh niệm nhắc nhở họ vì cái trạng thái tâm cô đơn, vì các trạng thái tâm vật chỉ quan sát đó thì nó sẽ yên. Người có tu có thực hành pháp bảo sẽ không thấy cô đơn vì họ có sự chánh niệm, có sự tỉnh thức là bạn đời biên viễn của họ. 355. Và Thượng Sư Minh nói, những người lớn tuổi có tu, có thiền tập, cuộc sống của người này rất an lạc. Nhờ có trí tuệ, họ nhẫn nại dễ dàng và cảm thông tha thứ cho mọi người. Đây là lời của Hòa Thượng Sư Minh nói này. Những người lớn tuổi mà người có tu này, có thiền tập này, thì cuộc sống của người này rất là an lạc. Nhờ có trí tuệ, họ nhẫn nại, họ dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người khác, thay vì hờn giận trách móc phiền hà kể lễ. Những người lớn tuổi này sống an lạc vì họ sống với pháp tri túc, không đòi hỏi, không mong muốn gì hết, họ luôn luôn biết đủ. Dù thân già nhưng tâm trẻ, càng già càng đẹp nhờ có trí tuệ, tâm sát suốt định tĩnh. Những người chung quanh hay con cháu ai cũng thương mến, muốn gần gũi cả. Giải thích danh từ Appamada, tinh cần chánh niệm, Yosador nói, đây là cái câu trên là câu của Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, cái câu dưới này là câu của Ngài Yosador, tức là vị Hòa Thượng ở đây nói. Ngài Sư Minh thì nói những người lớn tuổi nhờ có tu, có thiền tập thì cái tâm của họ được an lạc, vì họ an lạc cho đó họ nhẫn nại, họ dễ dàng cảm thông tha thứ cho người khác, thay vì hờn giận trách móc phiền hà kể lễ. Đó là cái thói quen của người lớn tuổi. Người lớn tuổi này sống an lạc vì họ sống với pháp tri túc, họ không đòi hỏi, không mong muốn gì cả, họ luôn luôn biết đủ. Giải thích danh từ Appamada, tinh cần chánh niệm, Yosador nói người có chánh niệm như có một tài sản lớn, đây là tài sản tinh thần chứ không phải tài sản vật chất. Người ấy sống sung túc thoải mái nhờ vào gia tài trí tuệ của mình. Yosador nói đó là trường hợp của Hòa Thượng Sư Hữu Minh. Nên có hai vị nói về Hòa Thượng Sư Hữu Minh, một là Ngài Sotika và bây giờ tới Ngài Yosador. Nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng đúng cũng phải, càng lớn tuổi càng được nhiều người thương mến kính trọng. Sự có mặt của các vị này đem lại rất nhiều an vui và lợi ích cho người xung quanh. Các vị chỉ cần có mặt thôi là những người xung quanh thấy sung sướng. Ngài Yosador nói vậy đó. Đây là cái trường hợp của Ngài Hòa Thượng Sư Minh. Đôi khi mình thấy những cái buổi mà cái bằng sinh nhật của Ngài đó, là quý vị thấy là đôi khi Ngài ngồi suốt ngày đó để Ngài nhận quà của Phật tử tới. Không biết họ ở đâu mà tới họ đứng sắp hàng giống như đi mua gạo cát vậy đó. Người hết người này tới người kia vô, người này hết người ở trong chùa nhỏ đó quý vị. Vì mà Ngài ngồi yên. Một ông già 89, gần 90 tuổi mà ngồi yên vậy mà cứ ngày người đi vô nhận. Có một sư trẻ ngồi bên cạnh nữa, cứ cần đọc kinh đọc đồ gì chúc phúc rồi thì sư đó làm, còn ngài ngồi đó chứng minh, ngồi suốt ngày chờ đợi họ cứ đi vô được, người ta tới dân rồi ngài để qua bên, người ta dân tới ngài bên giáp mà cho 100 đô cái gì đi đi cho hết, nhưng mà ngài cũng nhận như thường, kham nhẫn vô cùng, không có ba, không có bực bội khó chịu gì hết trơn. Thế mà tới người ta dân hết xong xưa rồi, đây là sắm xưa là ngài nằm xuống là đưa ngài của phòng cái máy mà thở luôn, hết hơi này, chịu hết nổi rồi, nhưng mà ngài cũng cố gắng đồ đó, ngài chịu được. Tại vì Phật tử có đức tin mà. Rồi cái lần mà cuối cùng mà ngài đi bác á, sư nhớ lúc đó là hôm đó là ngài đi mà sư không biết, sư đâu có đi theo. Người ta đi chụp hình quá trời. Ngài đã đi về đó, cái bà bả vai đó muốn xỉu luôn. Phật tử trời ở trong làng họ ra còn để bác. Bốn năm ông thị giả đi theo mà lý không kịp. Cái người mấy người sau là không có nhận, các vị sư sau là không có nhận, họ để trong ngài họ thưởng không à. Cái làng họ ùa ở trong mà lùa ra, sư nghe kể cho sư của đâu không đi theo. Thì cái bữa đó là bữa đi cuối cùng, sau về ngày đó ngày yếu dần rồi ngày tịch luôn. Thì mình thấy đây là cái gương của các vị mà lớn tuổi mà vậy. Thì sẵn đây sư kể quý vị nghe một cái câu chuyện cũng liên quan tới người lớn tuổi quý vị. Đây là một cái câu chuyện mà cứ mỗi lần nói tới người già là sư nhớ tới cái câu chuyện này. Đây là câu chuyện liên quan có một sư cô. Sư cô này á, là tu rất là lâu rồi. Rồi khi mà ngài thầy của sư, ngài Hòa Thượng Kim Triệu á, mở cái chùa ở vùng Bengali, chùa tên là Thích Ca Thiền Viện, thì mới đầu tiên hết là hai sư cô này tới. Thì một trong hai cô có thể là cô Năm. Bây giờ sư đã đang nói chuyện về cô Năm này. Thì cô là cái người đầu tiên là tới ở đó, chùa mới thành lập, làm hết mọi chuyện, giúp đỡ chùa, rồi còn cúng dường tiền nữa. Bên Mỹ nó cho người già tiền, cúng dường tiền của chùa. Như vậy thì từ khi mà sư về tới Thích Ca Thiền Viện mà cho tới lúc mà sư cô này được đi là sư biết cả một quá trình là sư cô làm hết mọi chuyện cho chùa. Tới lúc mà sư cô mà lớn tuổi rồi đó thì bắt đầu là trên chùa Thích Ca Thiền Viện đó, có một cái chỗ dành riêng cho sư cô, thì bên cạnh đó, phía dưới hơi thấp thấp một chút đó, thì làm cái chỗ đó cho tiền sinh ở. ở phía trên ngồi thiền, phía dưới là phòng của các vị thiền sư nữ, các thiền sinh nữ đó. Thì trong đó có cầu tiêu, nhà vệ sinh đó. Thì sư cô thay vì đi nhà vệ sinh ở trên đó không chịu đi, cứ đi xuống trên đi lẫn mặt nói tôi đi đó, nó hôi lắm, tôi đi được xuống dưới đó. Xuống đó một hơi 5-6 cầu tiêu tha hồ, muốn đi cái nào đi, sư cô muốn lửa cái nào cô đi, đi vô trong ngồi trong đó. Đôi khi không biết ai, người ta không biết, người ta đi kiếm được. Nó cứ nhiều lần nó xảy ra, đôi khi tới giờ cơm không thấy sư cô đâu, xuống thấy ngồi trong đó. Đôi khi cũng xin lỗi, cũng đi cầu đi, cứ ngồi vậy à. Đó rồi tới một lúc nó tệ quá rồi. Nó tệ quá rồi thì ngài hòa thượng mới kêu người con gái, khi nhớ nhỏ nó tên là Tâm. Nói Tâm à, bây giờ mẹ con bây giờ yếu quá, già quá. Thôi bây giờ đó con, phải có cái cách sao cho còn ở trong chùa không ai lo nữa. Thì Tâm nó mới kêu lại cho hòa thượng, nó nói rằng thưa ngài, xin ngài hoan hỷ chờ cho con thêm một thời gian nữa. Là tại vì đó con đang đánh lộn với ông chồng con để mà chia gia tài ly dị. Thành ra nếu mà mẹ con mà về giờ này là con khổ lắm, con không biết làm sao lo. Nhưng mà cái nhu cầu nó càng lúc nó càng thôi thúc. Thì cuối cùng thì ngài cũng kêu ngài nói Tâm mà con phải làm sao cho con, sư cũng biết làm sao nữa. Bây giờ lẫn cần giữ rồi, trong chùa không ai lo hết. Đó thì Tâm nó qua nó dẫn mẹ nó về, bỏ trong nhà già cái gì. Trong cái trại dưỡng lão, mà biển cái tiểu bang nó miền đông, miền lạnh. Toàn người Mỹ không, mà người trắng không à. Thả trong đó thì bà đâu biết tiếng Mỹ. Bà ăn uống đâu có được, nấu đồ Mỹ mà. Thì tại vì sao mà tụi này biết như vậy? Thì khi mà ông Tâm nó làm, nó xong xuôi với chồng nó rồi, thì nó vô nó thấy cái tình trạng bà cụ sa sút quá. Nó kêu về bên Cali á, nó nói với anh có đó. Là nó nói rằng là bây giờ mẹ đã ở tình trạng sa sút mà em cũng biết làm sao nữa. Thì cái anh đó đi qua đem mẹ về, lúc là cô Năm á. Đưa mẹ về để trong một cái nhà già người Việt Nam ở bên Cali. Thì tụi này xuống thăm bà câm, bà nói không được. Hồi trước là nói rất là giỏi, nói vui vẻ cười, mà bây giờ ngơ. Là tại vì sao cái anh đó nói, nó bỏ trong 2 năm á, vô trong đó đâu có biết tiếng đâu nói. Người ta nói tiếng Mỹ không, bà cụ đâu có biết gì. Nó dạy cho hát rồi cười rồi làm theo hết trơn, giờ bây giờ ngơ, không biết hát, không khỏi, không biết nói năng gì hết trơn. Lâu lâu mà ví dụ ai hát cái gì hát theo rồi vậy. Rồi khi tụi này mình xuống thăm á, thì đi theo đó thì bắt đầu nói sư cô cũng nghe, sư cô cũng trả lời mà ít vậy thôi à. Mà mình thấy cái tình trạng là suy sụp cái luôn, thân thể thì bây giờ nó già, nó ốm mà nó lẫm thẳng rồi mà nói không được nữa. Cái tụi này mới mua cho một phần đồ ăn, cái sư cô đi theo mua một phần đồ ăn, mua xin nhớ bữa đó là mua bánh hỏi với quay đưa cho cô ăn. Trời ơi, cô ăn đã quá rồi, là tại sao mấy năm ở bên kia nó đâu có cho ăn đồ Mỹ mà. Về bên này mà giờ có bánh hỏi thì quay thôi tha hồ của sư cô ăn. Nó ăn nửa chừng vậy, cái người mà giữ ở trong nhà già nó ra, nó nói mấy ông mấy bà mà cho bà này ăn vậy đó nghe là bà, xin lỗi bà ý tại chỗ rồi, mấy ông đi hốt đi. Cái tôi cũng có hốt đâu. Đang ăn nó giật lại. Sư cô ngơ ngác không biết tại sao. Là tại vì sao nó ăn vậy rồi cái phụ tử nó chịu không nổi, là về rồi mình làm đó ra, nó đâu có chịu đâu. Nó lại nó trách mình, nó nói tại sao mà cho ăn như vậy. Cái người này là cái bao tử rất là yếu, ruột già rồi, rất là yếu. Ăn vô là đi cầu cả đêm mà tụi tôi không có lo. Mấy bà mấy ông ở đây mình dọn đi. Thì thôi bây giờ nó nói như vậy thì mình lấy lại cái bậc ăn. Sư cô ngồi giống như khóc vậy. Không biết tại sao mà đang ăn nữa chừng mà không cho nữa. Rồi bây giờ không cho ăn nữa thì thôi bây giờ ngồi làm chi. Tụi này về. Nó thôi để chào sư cô, đưa sư cô về. Đó, thì khi mà sư cô đứng dậy mà say lưng đi về đó, có một cái cảnh xảy ra làm sư nhớ suốt đời. Có một bà cụ, tụi này mới bước ra khỏi cửa, chưa bước ra khỏi cửa thì có cái bà cụ đó, mà tới mình chụp cái tay của sư cô này, mà kéo lại mà nói mẹ ơi, mẹ cho con về, con nhớ nhà quá, nó nhốt con đây mấy năm rồi, nó không ai thăm con, cho con về, mẹ ơi, con nhớ, mẹ cụ người Bắc, cho con đi theo với, cho con về. Thì tụi này không biết cái câu chuyện gì xảy ra mà tới mình liếu tay như vậy. Cái sư cô nói không được bác ơi, con đâu có đưa bác về được. Thì khi mà hai bên đang giành qua giật lại thì cái tay bà đeo một cái khoen để mình ra khỏi cửa là báo động nó lên, thì là bảo vệ ở trong nó nhảy ra liền tức thì nó chụp bà, nó kéo luôn. Trời ơi, tụi này đứng ở bên ngoài đường thấy bà với tay vậy bà quắc á, tại vì cái béo vậy nó kéo vô mà mình thấy bà già bác tóc mà ngồi nằm đó mà la. Trời ơi, cho con về, con nhớ nhà quá, con nó bỏ trong đó, nó không có thăm viếng gì đâu. Bây giờ nhà ở đâu mà nhớ? Mà về biết đưa bà về ở đâu đây? Rồi mỗi lần mà sư kể tới người già thì sư nhớ tới cái chuyện, những cái chuyện như thế này. Cái quyển sư cô ngồi trước mặt mình là đã thảm thiết rồi, phải vậy không? Bà cụ này mình thấy còn thảm thiết hơn nữa. Rồi sư suy nghĩ, trời ơi bây giờ nếu như mà khi mình lớn tuổi mà nó đổ mình vô đây thì làm sao đây? Có một cái bà đó ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ, bà người Việt Nam mà nói rằng, bà nói với đứa con gái đó, nếu mà con thấy mà con nuôi mẹ không nổi nữa thì cho một mẹ một liều thuốc độc mật để uống, hoặc giả đưa mẹ về Việt Nam cho mẹ chết ở Việt Nam, cho mẹ không dám vô nhà già, mẹ sợ quá. Tại vì cái cảnh ở trong nhà già là mình thấy, quý vị sẽ thấy có một lần sẽ đi thăm, đi xin một cái chỗ cho cái bà cụ, bà thân của sư, bà dì của sư đó, quý vị. Mình thấy cái căn nó có ba ngõ, quý vị, giống chữ T vậy đó. Cái phía này là con người ở, là phía này con người ở, phía này con người ở. Cái phía bên này và phía bên này á, là cái phía hai, cái phía ngoài này á, là cái người khỏe, cái người mà sắc và đường nhất là người khỏe mạnh. Rồi cái người mà cái chữ T vậy thì cái góc bên này là người khỏe mạnh, cái góc bên này cái người là bắt đầu là yếu rồi. Rồi cái cánh thứ ba là những cái người mà nằm chỗ, là chỗ đó là quý vị biết sao không, nằm đó đi về chết đó. Thành ra một lần mà chết trong đó mà nó để trong cái băng ca đó, nó trùng cái khăn trắng rồi đi ngang qua mấy người đã thấy cái cảnh rồi, bao chết rồi. Ngày nào mình cũng thấy nó đẩy người ra hết trơn đó, là trong đó mình nó bắt đầu ở trong này này, nó đẩy qua đây này, rồi cuối cùng nó đẩy vô đó, rồi cuối cùng nó sẽ đẩy ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.